Xin biết chào quý khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube Nghe Đọc Truyện. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả phần 230 của bộ truyện Quái Nhân Trộm Bộ. Kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ nhiều hơn nữa cho Nghe Đọc Truyện bằng cách ấn like, subscribe kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung tiếp theo của câu chuyện này. Lúc bấy giờ sau khi máy bay dừng hẳn lại, chúng tôi nhìn thấy hai nhân viên cấp cứu của Thụy Sĩ cầm cáng cứu thương lên máy bay. Hỏi một chút mới biết, vừa rồi lúc máy bay rung lắc bên khoang phổ thông, có hành khách xuất hiện tình trạng thân thể khó chịu, chẩn đoán ban đầu do nghi bị bệnh tim. Cũng may, máy bay lúc đó đã ở trên bầu trời của Zurich, Thụy Sĩ, cho nên cơ trưởng lập tức liên lạc với sân bay Zurich, bảo bọn họ chuẩn bị trước xe cứu thương để có thể kịp thời chở hành khách này vào bệnh viện mà cứu chữa kịp thời. Bởi vì muốn cho hành khách này bị bệnh xuống máy bay trước, cho nên các hành khách khác đều ngồi yên tại chỗ chờ đợi. Lúc này, tôi nghe thấy một hành khách gần cửa ra vào nhất giật mình nói, đây không phải cái ông tối hôm qua vừa lên máy bay đã định chiếm chỗ ngồi của người khác hay sao? Hóa ra, ông ta thật sự có bệnh à? Tôi nghe thế thì nghĩ thầm trong lòng, không phải ông già này bởi vì tôi dọa máy bay rơi, rồi sau đó, đúng lúc gặp dòng khí gầy sóc này, kết quả bị dọa cho sợ đấy chứ. Tôi càng nghĩ càng chột dạ. Lúc xuống máy bay, tôi đi tìm tiếp viên trưởng, hỏi cô ta tình huống ông già vừa bị mang xuống thế nào. Tiếp viên trưởng bất đắc dĩ nói, chắc không nghiêm trọng đâu, bởi vì khi nãy máy bay xuất hiện rùng lắc, ông ta bị khẩn trương hơi quá mà thôi. Tôi nghe xong thì vội xách hành lý rời đi. Xem ra, ông già đó thực sự bị tôi dọa cho sợ rồi. Lúc ra khỏi sân bay, chúng tôi thấy hướng dẫn viên du lịch người Trung Quốc đang giơ cao bảng hiệu bằng tiếng Trung chờ sẵn chúng tôi. Nếu chúng tôi đi theo đoàn du lịch, thì trạm thứ tư mới đến Moritz. Bởi vậy, khi đến Zurich, Thụy Sĩ, bà chúng tôi tự động tách đoàn. Đương nhiên chúng tôi cũng đã nói trước điều này với công ty du lịch. Sau khi bọn họ ký với chúng tôi một hiệp nghị tự phụ trách an toàn, còn thuê cho chúng tôi một hướng dẫn viên bán thời gian ở địa phương, còn về chi phí sẽ được tách ra tính toán. Hướng dẫn viên bán thời gian này là một thanh niên tầm 20 tuổi, tên là Nicolas, có tiếng Trung rất tốt. Chúng tôi hỏi một chút mới biết, hóa ra mẹ cậu ta là người Trung Quốc. Nicolas vô cùng nhiệt tình giới thiệu một số điểm du lịch nổi tiếng ở Zurich, Thụy Sĩ. Cậu ta còn nhiệt tình hỏi chúng tôi có địa điểm đặc biệt nào muốn đến không. Nicolas có thể trực tiếp dẫn chúng tôi tới đó và cam đoan không bị mất tiền oan. Tôi cười nói với cậu ta, chúng tôi muốn tới Moritz. Nicolas nghe xong giật mình hỏi, đi thẳng tới đó sao? Không đi thăm mấy thành phố quanh đây à? Tôi lắc đầu, chúng tôi muốn đến Moritz trước để xử lý vài việc, rồi sau đó mới suy nghĩ đi đâu chơi. Mặc dù Nicolas rất ngạc nhiên với cách làm của chúng tôi, nhưng cậu ta cũng không hỏi nhiều, mà dẫn thẳng chúng tôi ra ga để tới Moritz. Khoảng cách từ Zurich đến Moritz cũng là không gần, toàn bộ hành trình hơn 200 cây số. Cũng may cảnh sắc trên con đường này không tồi, mà cảm giác ngồi trên tàu hỏa của Thụy Sĩ cũng rất khác biệt. Phong cảnh dọc đường làm tâm trạng lo lắng của tôi dần dần bình tĩnh trở lại, cũng làm cho tôi tĩnh tâm suy nghĩ tiếp theo phải đối mặt thế nào với những vấn đề này. Lúc chúng tôi ngồi tàu hỏa tới Moritz, bầu trời đổ mưa tuyết. Xem ra nhiệt độ không khí của Thụy Sĩ cũng không khác mấy với trong nước. Điều khác biệt duy nhất chính là dãy núi Alper tráng lệ đang mang đến một vẻ đẹp của nước ngoài. Sau đó Nicolas dẫn chúng tôi đến nhà hàng đặc sản của địa phương, nhưng tôi cũng không có hứng thú với đồ ăn nơi đó, đặc biệt là phô mai. Nhìn thấy món phô mai dính dính trong nồi khiến cho tôi chẳng hề thèm ăn gì cả. Nhưng chú họ và Đinh Nhất lại ăn rất hứng thú. Xem ra dạ dày tôi quá kén ăn, chỉ quen ăn đồ Trung Quốc mà không quen ăn món của các nước khác rồi. Sau khi ăn no tạm bụng, tôi bảo Nicolas tìm khách sạn để ở. Ai mà biết cái tên khốn Mao Khả Ngọc lúc nào sẽ gọi điện tới. Tốt nhất vẫn nên tìm khách sạn trước rồi nói sau. Ai ngờ tôi vừa nhắc tới Mao Khả Ngọc thì điện thoại di động của tôi đã vang lên. Tôi cầm lên xem thì chính là dãy số nửa đêm trước đã gọi. Xem ra chính là Mao Khả Ngọc đã gọi tới. Giọng nói của Mao Khả Ngọc từ điện thoại truyền ra. Có hiệu suất phết gì? Nhanh như thế mà đã tới Moritz rồi. Tôi cười lạnh, đúng là có người rất thiêng đó, vừa nhắc tới đã gọi điện thoại đến rồi. Mao Khả Ngọc hừ nhẹ, mày không mắng tao sau lưng đó chứ? Tôi tức giận. Tao mắng mày mà còn cần phải sau lưng à? Đừng có nói linh tinh nữa. Không phải mày muốn gặp tao sao? Mao Khả Ngọc nghe thế cũng không tức giận, chỉ thuận miệng nói địa chỉ một quán cà phê, dặn tôi nhất định phải tới một mình, bằng không hắn sẽ không xuất hiện. Tôi nghe thế trầm giọng nói, mày coi tao là thằng ngu à? Tao dựa vào đâu mà tin mày? Mày có thể không tin tao và cũng có thể không đến, thậm chí có thể bay ngay về Trung Quốc. Tao tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Mao Khả Ngọc nói với giọng chọc người tức chết. Tôi nghe xong mà cố nén lửa giận trong lòng. Không biết sở dĩ Mao Khả Ngọc lớn lối như thế, bởi vì trong tay hắn có lá bài tẩy là Lão Triệu. Vì thế nên khi chưa nhìn thấy Lão Triệu, tôi nhất định phải làm theo lời của hắn. Sau đó tôi bảo Nicolas gọi một chiếc taxi rồi tự mình đi tới địa chỉ mà Mao Khả Ngọc đã nói. Lùng xuất phát, Đinh Nhất bảo tôi không cần lo lắng, anh ta sẽ đi theo phía sau. Khi xe tới quán cà phê đó, tôi trực tiếp đẩy cửa đi vào. Tôi thấy tên khốn Mao Khả Ngọc đang ngồi ở bên trong. Trong tay của hắn cầm một ly cà phê, dùng mặt cười giả dối nhìn về phía của tôi chằm chằm. Nếu có thể, tôi thật sự muốn đi qua xé cái mặt cười giả tạo kia của Mao Khả Ngọc. Nhưng cuối cùng tôi vẫn đè lửa giận trong lòng xuống, cũng ăn nhăn ra vẻ mặt cười giả tạo đi qua, rồi ngồi ở trước mặt của hắn và nói, Mao đại sư, lâu không gặp, có khỏe không? Nhờ phúc của mày, mặt trước tao vẫn sống và cũng khá lắm. Mao Khả Ngọc cười khẩy. Tôi gật đầu, sau đó nhìn xung quanh rồi hỏi, A Linh đâu? Hôm nay không đến cùng mày sao? Mao Khả Ngọc nhún vai đáp, một cô gái như nó không thể lúc nào cũng xuất đầu lộ diện được. Không phải sao? Còn mày, mày làm gì mà cứ để ý đồ đệ của tao mãi thế? Tôi nghe vậy thì tức giận. Mày suy nghĩ hơi nhiều rồi đấy. Đối với tao mà nói, A Linh chẳng qua chỉ là một cô bé. Sao tao có thể có suy nghĩ gì khác với cô ta chứ? Đừng rời đề tài đi. Anh rể của tao đâu? Bây giờ bọn tao cũng đã tới. Khi nào thì các người mới chịu thả anh ấy về nước đây? Đầu tiên Mao Khả Ngọc cười, sau đó búng tay với phục vụ, gọi cho tôi một ly cà phê rồi nói. Hôm nay chúng ta có thể ngồi cùng nhau không dễ dàng gì. Mày muốn biết những gì có thể hỏi tao, tao nhất định sẽ biết gì nói nấy, không hề giấu giếm. Tôi hơi mất kiên nhẫn. Mày vẫn chưa trả lời vấn đề tao vừa hỏi. Anh rể của tao đâu? Bây giờ anh ấy đang ở chỗ nào? Mao Khả Ngọc suy nghĩ rồi nói. Anh ta ở một nơi rất an toàn. A Linh đang ở cùng anh ta. Tôi nghe hắn nói mà chẳng cách nào không nói. Xem ra khi mục đích của hắn chưa đạt được thì sẽ không nói ra Lão Triệu ở chỗ nào. Vì thế tôi lại thay đổi một vấn đề khác. Vậy lần này chúng mày bắt tao ra nước ngoài làm muốn tao giúp chúng mày làm việc gì đây? Chuyện này có thể nói được chứ? Mao Khả Ngọc lúc bấy giờ nhấp một ngụm cà phê rồi đáp. Đương nhiên vấn đề này tao chắc chắn sẽ giải thích rõ ràng với mày. Nhưng tại sao mày không hỏi thử chuyện của tập đoàn Thái Long? Chẳng lẽ mày không tò mò chút nào về tình hình của tổ chức này hay sao? Tôi chợt thở dài. Nói ra có lẽ mày không tin, nhưng đúng là tao chẳng có tí hứng thú nào với bí mật của tập đoàn chúng mày cả. Mày muốn nói thì nói, nếu không muốn nói thì tao cũng không miễn cưỡng. Mao Khả Ngọc lúc bấy giờ lập tức cười khan. Mày đúng là không có thú vị gì. Bỏ đi, có một số việc sớm muộn gì mày cũng sẽ biết thôi. Cho nên hôm nay, mục đích của tao là kể rành rẽ lại cho mày nghe lịch sử của tập đoàn Thái Long bọn tao. Sau đó, Mao Khả Ngọc kể lại cho tôi nghe về tiền thân của tập đoàn Thái Long, cùng người sáng lập ra nó là Leo Himmler. Tổ chức này đã được thành lập vào những năm 1950. Mục tiêu cốt lõi ban đầu của tổ chức là sử dụng công nghệ khoa học kỹ thuật để tạo ra loài người ưu tú nhất. Đừng nói là vào thời điểm đó, đến cả bây giờ, suy nghĩ đó vẫn là một điều rất điên rồ. Nhưng mà người sáng lập tập đoàn Thái Long, Leo Himmler, lại không còn cho là như vậy. Ông ta tin tưởng vững chắc rằng, trong tương lai không xa, khoa học kỹ thuật nhất định có thể giúp ông ta thực hiện mục tiêu này. Mà sở dĩ Leo Himmler có suy nghĩ điên rồ như vậy, không thể không nhắc đến thân thế của ông ta. Leo Himmler là một người Đức. Tất cả những ý tưởng gần như điên rồ trong đầu ông ta xuất phát từ người cha nuôi của ông ta, tên là Heinrich Himmler, một tên tội phạm chiến tranh khét tiếng trong Thế chiến thứ hai. Tên Heinrich Himmler này đã từng là một cấp dưới đắc lực của Đức Quốc xã Hitler. Cả đời hắn đều bị ám ảnh bởi cái gọi là triết lý chủng tộc ưu việt. Hắn tin tưởng vững chắc rằng chỉ có huyết thống thuần khiết mới có thể sinh ra chiến sĩ có lực lượng như thần. Hơn nữa lúc còn sống, hắn rất có hứng thú với thuyết thần bí. Thích Nhất nghiên cứu một ít lực lượng siêu tự nhiên, hắn càng vọng tưởng muốn thông qua những nghiên cứu kỳ lạ để đạt được lực lượng siêu nhiên. Cũng chính bởi vì những cái lý luận vớ vẩn đó đã ảnh hưởng sâu sắc đến Leo Himmler, làm cả đời ông ta đều tìm kiếm các phương diện kỹ thuật để tạo ra chủng tộc ưu việt. Sau khi nước Đức bại trận, Heinrich Himmler tự sát bỏ mình. Nhưng sau khi hắn chết, Leo Himmler vẫn mê muộn những thứ này trừ trước kia. Hơn nữa điều càng làm cho ông ta mừng như điên chính là từ miệng một cựu cấp dưới của cha nuôi lúc còn sống, ông ta biết được nhiều năm trước, cha nuôi của ông ta đã từng bí mật ra lệnh thực hiện một kế hoạch tên là Siêu Chiến Sĩ. Tuy nhiên vì kế hoạch này thuộc về cơ mật tối cao vào lúc bấy giờ, cho nên số người biết đến kế hoạch này có thể nói là cũng không nhiều. Hơn nữa sau khi Thế chiến thứ hai chấm dứt, những người tham gia kế hoạch này cũng đều biến mất một cách bí ẩn. Trước khi Heinrich Himmler tự sát cũng không kịp giao tài liệu chi tiết của kế hoạch này cho Leo Himmler, mà ông ta cũng nhờ vị cựu cấp dưới kia của cha nuôi nói mới biết được. Kế hoạch này đã từng được xây dựng một số phòng thí nghiệm giống nhau trên khắp thế giới để bí mật tiến hành các thí nghiệm điên rồ trên cơ thể con người. Vì để tìm được những phòng thí nghiệm bí mật và số liệu nghiên cứu nằm đó, Leo Himmler mới sáng lập công ty thương mại quốc tế Thái Long, tiền thân của tập đoàn Thái Long. Ông ta dựa vào danh tiếng của công ty thương mại, một mặt điên cuồng gom tiền nhờ các vụ đàm ăn phi pháp khắp nơi trên thế giới, một mặt là để tìm kiếm phần còn lại của những phòng thí nghiệm và tất cả những dữ liệu khoa học liên quan đến Siêu Chiến Sĩ. Cũng chính bởi vì vậy, chúng tôi mới có thể có giao thoa nhiều như vậy với tập đoàn Thái Long lúc ở Tân Cương, Quý Châu và hòn đảo nhỏ ở Philippines mà cái tên Hồ Phạm kia trói tôi đến. Leo Himmler giống với cha nuôi của ông ta, tin tưởng tất cả những sức mạnh bí ẩn và siêu nhiên. Cho nên trong những năm qua, ông ta vẫn luôn vơ vét nhân tài trên Internet. Tất nhiên Mao Khả Ngọc chính là một trong số đó, và tôi cũng là nhân tài đặc biệt mà bọn họ muốn tuyển về dưới trướng. Nhưng qua vài lần tiếp xúc, tôi cũng không những không trở thành một thành viên của tập đoàn, mà thành viên nòng cốt của tập đoàn là Hàn Cẩn, lúc trước thường xuyên tiếp xúc với tôi, cũng bắt đầu nảy sinh suy nghĩ rút lui. Vài lần muốn hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của tập đoàn. Mà lần này, bọn họ bắt cóc Lão Triệu đi. Nguyên nhân ban đầu chính là anh ấy đã công bố một bài luận văn trên một tuần sàn y học nổi tiếng. Cũng vì bài luận văn này mới khiến cho tập đoàn Thái Long chú ý đến anh ấy. Người đứng đầu tập đoàn Thái Long cho rằng nội dung cốt lõi trong bài luận văn của Lão Triệu có bản chất rất giống với kế hoạch Siêu Chiến Sĩ mà họ đang truy tìm. Hoặc có thể nói là nó tiên tiến hơn một bước về mặt khoa học kỹ thuật so với kế hoạch Siêu Chiến Sĩ. Bởi vậy bọn họ mới bắt trói Lão Triệu, hy vọng anh ấy có thể trở thành nhân viên nghiên cứu phát minh của tập đoàn. Nhưng Lão Triệu không phải đồ ngốc. Tuy anh ấy không biết chút nào về tập đoàn Thái Long, nhưng anh ấy lại hiểu rất rõ kết quả nghiên cứu của mình. Anh ấy biết rằng một khi dữ liệu rơi vào tay bọn tội phạm, có lẽ sẽ mang lại những ảnh thảm họa tàn khốc cho loài người. Bởi vậy, đến nay, anh ấy vẫn luôn muốn giao kết quả nghiên cứu của mình cho tập đoàn Thái Long. Cũng chính vào ngay lúc này, người đứng đầu tập đoàn biết được trong chiến tranh thế giới thứ hai, ông già Himmler có một căn cứ thí nghiệm bí mật giấu trong dãy núi Moritz quanh nằm tuyết phủ. Vào thời đó, mặt ngoài Thụy Sĩ là một quốc gia trung lập, nhưng sau lưng nó lại không trung lập như vẻ bề ngoài, thậm chí còn cung cấp các khoản vay cho Đức trong nhiều thế chiến lần thứ hai. Chính bởi vì thế cho nên khả năng người Đức xây cơ sở thí nghiệm bí mật của họ ở Moritz vô cùng lớn. Nhưng suy nghĩ cho cùng, đó đã là chuyện từ giữa thế kỷ trước. Hơn nữa đoạn lịch sử này cũng không huy hoàng, cho nên có rất nhiều chuyện mà chính quyền địa phương cũng không chịu thừa nhận. Nhưng điều này không hề gây trở ngại cho kế hoạch của tập đoàn Thái Long. Bọn họ đã tìm kiếm nhiều mặt, phát hiện năm đó, khu vực xây cơ sở thí nghiệm bí mật đã xảy ra vài lần tuyết lở quy mô khác nhau, cho nên bọn họ có lý do nghi ngờ phần còn lại của cơ sở thí nghiệm nằm đó, ắt hẳn vẫn bị trôi sâu ở dưới tuyết quanh nằm không tàn của dãy núi Alper. Khi bản thân của tôi nghe được Mao Khả Ngọc nói tới đây, cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao tập đoàn Thái Long luôn cắn mãi tôi không bỏ. Hóa ra bọn họ muốn tôi giúp bọn họ đến dưới núi tuyết tìm kiếm những nhân viên nghiên cứu và các công trình nghiên cứu siêu chiến binh có khả năng bị chôn vùi dưới lớp tuyết ở đó. Tao có thể giúp chúng mày đi núi tuyết tìm kiếm những người chết kia. Có điều chúng mày phải thả anh rể của tao trước. Tôi dành trước một bước nói với Mạo Khả Ngọc. Nhưng hắn lại hơi mỉm cười mà nói, nghĩ hay đấy nhỉ. hiện giờ quyền chủ động ở trong tay bọn tao. Anh rể của mày chính là át chủ bài của bọn tao. Nếu mày không tìm thấy những con quỷ bị chôn dưới tuyết đó, thì số liệu nghiên cứu trong tay anh chính là thứ quý giá nhất của tập đoàn. Tại sao bọn tao có thể thả anh ta trước khi mày đi vào núi được chứ? Tôi đè nén lửa giận trong lòng và nói, vậy tao dựa vào đâu để tin chúng mày? Lỡ đầu dù tao tìm được thứ chúng mày muốn, mà chúng mày vẫn không chịu thả người thì sao? Nếu muốn hợp tác, dù sao cũng phải có ít thành ý đi chứ. Mao Khả Ngọc trầm giọng nói với tôi, tao chịu ngồi xuống nói nhiều với mày về chuyện của tập đoàn Thái Long như vậy, chẳng lẽ còn chưa đủ thành ý hay sao? Đó đều là bí mật cốt lõi của tập đoàn Thái Long. Thế này đi nha, mày đã biết những việc này thì cũng mãi mãi không thể phủi sạch quan hệ với tập đoàn. Đến lúc đó, chỉ cần mày trở thành người của bọn tao, vậy dĩ nhiên bọn tao sẽ suy xét việc thả anh rể của mày về nước. Nghe xong được những câu ấy, trong lòng tôi hận tới tận ngứa răng. Nhưng nghĩ bất đắc dĩ là bị bọn họ bóp đúng mạch máu não là Lão Triệu. Bọn họ bảo tôi làm cái gì, tôi đều phải đồng ý vô điều kiện. Nếu bọn họ chỉ đơn thuần muốn tìm được phần còn lại của cơ sở thí nghiệm nằm đó là có thể thả người, vậy tôi có thể giúp bọn họ tìm trước. Nhưng e là đến lúc đó, bọn họ lại lật lọng. Mặc dù tôi đã tìm được nơi đó giúp bọn họ, thế nhưng cũng không thả cho Lão Triệu. Thậm chí cả tôi cũng mãi mãi không thể thoát khỏi gông cùm xiềng xích của tập đoàn. Lúc này Mao Khả Ngọc thấy tôi im lặng không đáp, bèn khẽ cười mà nói. Những gì nên nói cho mày tao đều nói cả rồi, cũng coi như là đã biết gì nói đấy, không giấu giếm nửa lời. Mày có thể trở về suy nghĩ cho kỹ, lần này bọn tao không miễn cưỡng mày đâu. Nếu lúc này có thể lật bàn mà chửi má nó, tôi thật muốn hắt hết cà phê trong tay lên cái bản mặt hai mang của Lâm Mao Khả Ngọc. Nhưng cuối cùng tôi vẫn nhịn xuống, bởi vì tôi biết lúc này cần phải duy trì bình tĩnh mới được. Lúc đẩy cửa bước ra khỏi quán cà phê, bầu trời còn đang tí tách đổ mưa nhỏ. Tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy mây mờ mịt, mặc cho nước mưa lạnh lẽo nhẹ nhàng đập vào mặt, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể làm tôi bình tĩnh lại khỏi cơn giận vừa rồi. Mao Khả Ngọc cho tôi thời hạn 24 tiếng để suy nghĩ. Hắn bảo tôi tự quyết định có đi vào núi với bọn họ hay không. Nếu nghĩ kỹ rồi thì gọi vào số điện thoại di động của hắn ở Thụy Sĩ. Tuy hắn thay mặt tập đoàn Thái Long tới đàm phán với tôi, nhưng qua giọng điệu của hắn, tôi có thể nhận ra hắn cũng không quan tâm lắm đến việc tôi có thể tham gia vào hành động của họ hay không. Hoặc là nói, hắn căn bản không tin tôi có thể giúp bọn họ tìm được phần còn lại của cái cơ sở thí nghiệm bí mật kia. Tôi cũng không biết tại sao Mao Khả Ngọc luôn coi tôi là kẻ thù địch giả tưởng của hắn. Có lẽ trong mắt của hắn, bên trong tập đoàn Thái Long chỉ cần có một thuật sĩ huyền học thôi chăng? Nhưng hắn cũng không khỏi đề cao tôi quá rồi. Tôi thật sự không cho rằng năng lực của mình có thể gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho hắn. Nhưng tại sao hắn không thể hiểu được điều này? Có điều như vậy cũng tốt. Có lẽ chính bởi vì suy nghĩ kẻ địch giả tưởng này mới làm cho Mao Khả Ngọc gây khó dễ từ bên trong. Khiến từ đầu đến cuối, tôi cũng chưa thật sự bị tập đoàn Thái Long tuyển về dưới trướng. Hoặc là nói, cho tới nay đều nhờ Hàn Cẩn lò liệu, khiến cho tôi đến bây giờ mới coi như chân chính tiếp cận tập đoàn Thái Long. Đáng tiếc hiện giờ, Hàn Cẩn không còn nữa. Xem ra đã đến lúc tôi nên chống lại chính diện với tập đoàn Thái Long rồi. Bởi vì có một số việc không phải cứ trốn tránh là có thể giải quyết được. Ngay khi tôi đứng ngẩn ngơ một mình trong mưa, đột nhiên tôi cảm thấy trên đầu mình có thêm một chiếc ô ngăn lại nước mưa không ngừng rơi xuống. Tôi quay đầu lại, không bất ngờ khi nhìn thấy Đinh Nhất đã đứng ở bên cạnh tôi từ khi nào. Đinh Nhất buồn bực hỏi, một mình cậu đứng trong mưa ngẩn người làm gì vậy? Tôi thở dài đáp, Mao Khả Ngọc kể với tôi một ít bí mật cốt lõi của tập đoàn Thái Long, ngụ ý là hoặc tôi gia nhập bọn họ hoặc là diệt khẩu. Sợ hả? Đinh Nhất nhẹ giọng hỏi. Tôi lập tức lắc đầu. Sợ thì không, chỉ là bây giờ tôi vẫn chưa thể nghĩ ra cách gì có thể cứu Lão Triệu ra an toàn. Chỉ cần anh ấy còn ở trong tay tập đoàn Thái Long một ngày, tôi sẽ không thể làm bất cứ hành động thiếu suy nghĩ nào cả. Đinh Nhất cũng gật đầu. Được rồi, trở về rồi nói sau. Một mình cậu đứng ở đây trong mưa, cũng nghĩ không ra cách gì hay được đâu. Vẫn nên trở về bàn bạc với chú họ một chút đi. Sau khi trở lại khách sạn, chú họ thấy sắc mặt tôi không tốt, vội hỏi tôi xảy ra chuyện gì. Tôi thuật lại nội dung cuộc nói chuyện của mình và Mao Khả Ngọc cho chú nghe. Nghe xong, sắc mặt của chú họ cũng trở nên nghiêm trọng. Thật ra cho tới nay, tôi đều chưa hề có áp lực to lớn giống như bây giờ. Cho dù là lúc trước, tôi trúng tình cổ cũng chưa từng như thế. Bởi vì lúc ấy xảy ra chuyện là chính bản thân tôi, cùng lắm thì chết thôi. Tôi cũng không cần đeo quá nhiều áy náy lên lưng. Nhưng hiện giờ không giống thế. Hiện tại là mạng người của một người khác đeo trên người của tôi. Nếu chỉ hơi có sai lầm, sẽ hại chết lão Triệu. Đến lúc đó, tôi phải đối mặt với chiêu tài như thế nào đây? Tôi phải đối mặt chính mình như thế nào đây? Nếu muốn cả đời tôi đều sống trong áy náy và tự trách, tôi tình nguyện để người chết cuối cùng kia chính là tôi. Chú họ có cái nhìn khá thoáng. Trước hết chú bảo tôi đừng rầu rĩ như vậy. Đi bước nào, bước được bước đó cho vững cái đã. Có lẽ tới cuối cùng, chưa chắc đã có kết quả xấu nhất thì sao? Tôi bất đắc dĩ khẽ cười khổ, sau đó lấy điện thoại di động ra xem thời gian, muốn xem thử cách thời hạn Mao Khả Ngọc cho tôi còn lại bao nhiêu thời gian. Đúng lúc này, Bạch Kiện lại gọi điện thoại tới. Anh ta hỏi chỗ dừng chân của chúng tôi ở Morris. Sau đó, nói với tôi bọn họ sẽ lập tức lên máy bay. Nhưng tôi tính thử thời gian, chờ máy bay của bọn họ hạ cánh cũng đã tới thời hạn tôi phải cho Mao Khả Ngọc câu trả lời. Thật ra trong lòng chúng tôi đều rõ ràng, đây vốn là một câu hỏi trắc nghiệm chỉ có một lựa chọn. Nếu muốn cứu lão Triệu ra, tôi cũng chỉ có thể đi cùng đám Mạo Khả Ngọc vào trong núi tìm kiếm cái cơ sở thí nghiệm kia. Đồng thời, tôi cũng biết thứ bọn họ luôn muốn tìm kiếm có ý nghĩa gì đối với thế giới này, cho nên là tôi không thể để cho bọn họ thật sự là tìm được. Nếu như không khó mà nói, trước đó sẽ mang đến thảm họa gì cho thế giới này. Tuy rằng tôi cũng không phải Chúa cứu thế, nhưng trên đời này còn có người tôi quan tâm, cho nên vì bọn họ, tôi không thể để đám điên loạn đập đoàn Thanh Long có được thứ đó. Trên thực tế vài lần trước, nếu không phải có sự xuất hiện của tôi, có lẽ tập đoàn Thanh Long đã sớm có được thứ bọn họ muốn. Không biết nếu bọn họ biết được chân tướng rồi liệu có lập tức nghiền xương tôi thành tro không nhỉ? Thời gian trôi qua từng giây từng phút, cách thời hạn Mao Khả Ngọc cho tôi đã chẳng còn mấy. Điều khiến người ta buồn bực chính là lần này nhóm Bạch Kiện bay đến Nga, kết quả là máy bay trục trặc nhỏ khi quá cảnh tại Moscow, để đến Zurich muộn hơn 5 tiếng so với thời gian định sẵn. Như vậy tôi không cần chờ bọn họ nữa, bởi vì lúc ấy tôi đã đi theo đám người Mao Khả Ngọc đến núi tuyết từ lâu rồi. Cuối cùng ba chúng tôi cần nhắc lợi hại, vẫn quyết định để chú họ ở lại chờ nhóm Bạch Kiện, còn Đinh Nhất và tôi cùng nhau vào núi. Sau đó tôi gọi điện thoại cho Mao Khả Ngọc, hắn cũng không ngạc nhiên khi thấy tôi liên hệ. Hắn bảo tôi đến thẳng khách sạn tìm hắn. Hắn sẽ chuẩn bị tất cả các trang bị để đi vào núi cho tôi. Tôi nói luôn, tôi cần 2 bộ trang bị để vào núi. Mao Khả Ngọc nghe vậy thì hơi dò dự, nhưng cuối cùng vẫn nói với tôi. Được thôi, thêm một người cũng được, nhưng không thể nhiều hơn đâu. Tôi vốn tưởng rằng tổ chức có tiền có thế như tập đoàn Thanh Long, chắc kiểu gì cũng ở khách sạn lớn cấp 5 sao cơ. Kết quả khi Mao Khả Ngọc gửi địa chỉ cho tôi suýt nữa ngạc nhiên đến rơi cả cằm. Vì đó lại chỉ là một nhà nghỉ cực bình dân. Có điều khi tôi và Đinh Nhất nhìn thấy Mao Khả Ngọc và tay chân của hắn mới hiểu được bọn họ chọn nhà nghỉ nhỏ là lý do cả. Đó là bởi vì số người quá nhiều, còn là một đội ngũ chừng 35 người. Nếu một đội ngũ trang bị hạng nặng, thiết bị hoàn hảo như vậy, gióng trống của trường to ở khách sạn xa hoa, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của người khác. Điều này chỉ có hại mà không có lợi cho kế hoạch của bọn họ. Mao Khả Ngọc nhìn thấy Đinh Nhất bên cạnh tôi thì bĩu môi cười và nói, hóa ra là mang theo một tên cận vệ à? Thật ra mày không cần phải làm như thế, bởi vì bất kỳ lúc nào mày cũng là khách quý của tập đoàn Thái Long bọn tao. Bọn tao nhất định sẽ chịu trách nhiệm cho sự an toàn của mày trong toàn bộ hành trình. Nghe vậy tôi thầm nghĩ bụng, tao tin mày mới là tài. Nếu không phải ông đầy mạng lớn, cũng không biết đã chết mấy lần trong tay tập đoàn Thái Long chúng mày rồi. Lúc này còn nói có thể bảo vệ tôi à? Quý mới tin lời này mới đúng. Có điều tuy rằng trong lòng tôi nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng không có nói ra. Tôi cười ngoài, nhưng trong không cười, nói với hắn, phải không thế? Thế thì đúng là nên cảm ơn các người. Khi tôi nhìn thấy trang bị lên núi mà đám Mao Khả Ngọc chuẩn bị cho tôi, thì lập tức dở khóc dở cười. Bọn họ đều mặc áo khoác đồng phục, liền người màu vàng, đen, sen cùng kiểu dáng. Hơn nữa trên người mỗi người còn phải mang theo một túi ngủ, mũ bảo hiểm, móc khóa, rìu pha băng, gậy chống, kính bảo hộ, móc khóa leo lên, móc khóa hạ xuống. Tôi tính sờ sờ, nguyên bộ trang phục này ít ra cũng phải 100 kg trở lên. Còn thêm một ít lương khô và bánh nén khô, tổng trọng lượng mấy thứ ấy với tôi mà nói dường như hơi quá sức. Tôi rất rõ khả năng của mình, tay không leo núi còn hơi cố sức đấy chứ đừng nói đến việc vác nặng lên núi như vậy. Có điều tôi nhìn những người khác đều nhẹ nhàng như không có việc gì, bởi vậy tôi cũng ngượng khi nói mấy thứ này nặng quá. Đình Nhất thấy thế thì lấy một ít trang bị trong ba lô của tôi cất vào ba lô của anh ta. Tôi hơi ngại nên lại nói, không sao đâu, tự tôi vác được rồi. Đình Nhất khẽ than thở, cậu không thể so sánh được với bọn họ. Nhìn vóc dáng những kẻ này là biết người nhiều năm vận động bên ngoài. Thể chất của bọn họ vốn dĩ đã khác hẳn với người thường. Hơn nữa cũng thích nghi với kiểu mang vác nặng cường độ cao này. Vì vậy, cậu không cần phải cậy mạnh trước mặt bọn họ. Tôi cũng biết những điều Đình Nhất nói đều là sự thật, nên không nói gì nữa. Mặc anh ta bỏ phần lớn đồ đạc trong ba lô tôi vào ba lô của mình. Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị ổn thỏa, Mao Khả Ngọc bảo mọi người lên xe chuẩn bị xuất phát. Vốn dĩ tôi còn muốn hỏi hắn về khu vực chủ yếu mà chúng tôi tìm tòi lần này là ở nơi nào. Kết quả hắn lại thừ nhẹ một tiếng mà nói, việc này không cần tới mày nhọc lòng, mày chỉ cần đi theo tao là được rồi. Đúng rồi, bây giờ giao hết điện thoại di động trên người của hai người ra đây, dù sao lát nữa lên núi cũng không có tín hiệu. Tôi biết Mao Khả Ngọc lo trên điện thoại di động của chúng tôi có hệ thống định vị, hắn đúng là đề cao thôi, vì thế tôi không hề nghĩ ngợi giao hết điện thoại cho hắn. Có điều cũng không phải chúng tôi không có một chút kế hoạch nào. Thật ra trước khi tới, chú họ đã lấy một giọt máu của tôi để dự phòng. Chú ấy bảo tôi không cần lo lắng, chỉ cần chú ấy và Bạch Kiện gặp nhau, nhất định sẽ lập tức đến đây tìm tôi. Tuy rằng tôi cũng không rõ chú họ làm thế nào để tìm tôi thông qua một giọt máu, nhưng tôi tin nếu chú họ nói có thể tìm được tôi, thì nhất định có thể tìm được. Sau khi lên xe, tôi và Đinh Nhất đều bị bọn họ dùng miếng vải đen bịt mắt lại. Theo lời Mao Khả Ngọc thì làm như vậy chỉ để phòng ngừa chúng tôi để lộ vị trí của tiểu đội này cho những người muốn nghĩ cách cứu chúng tôi. Tôi thấy Mao Khả Ngọc này quả nhiên gian xảo. Có điều hắn thật sự không cần làm như thế. Bởi vì cho dù hắn có nói cho tôi biết khu vực cần tìm kiếm, thì hiện giờ tôi cũng không có cách nào mà báo cho nhóm người chú họ được. Sau khi mắt bị bịt miếng vải đèn bịt kín, các giác quan trở nên không nhạy bén, cũng không biết xe đã đi được bao xa, càng không biết thời gian đã qua bao lâu. Cho đến khi chiếc xe chở chúng tôi không còn di chuyển về phía trước nữa, miếng vải đèn bịt mắt tôi và Đinh Nhất mới được gỡ xuống hẳn. Lúc này tôi bị tuyết trắng chói lóa ngoài xe chiếu cho không mở được mắt. Có vẻ như chúng tôi đã đến khu vực mà xe không thể chạy tiếp được nữa. Nhiệt độ không khí ở đây rõ ràng thấp hơn nhiều so với chỗ chúng tôi lên xe. Tuyết có lẽ cũng vừa mới rơi không lâu, dẫm lên có cảm giác rất xốp. Thật ra tôi cũng có một chút kinh nghiệm trèo lên trên núi tuyết. Tuy không thể so với những đội viên leo núi chuyên nghiệp đó, nhưng vẫn biết vài thưởng thức cơ bản. Bởi vậy, sau khi xuống xe, đầu tiên tôi đeo cặp kính bảo hộ có thể chắn gió và tia cực tím vẫn đeo trước ngực lên. Lúc này Mao Khả Ngọc cũng bước xuống từ chiếc xe trước mặt, ngón tay chỉ về ngọn núi tuyết phía trước và nói với tôi. Đoạn đường còn lại, chúng ta cũng chỉ có thể đi bộ. Những người này đều là dân leo núi chuyên nghiệp. Cho nên, nếu lúc nào mà mày cảm thấy thể lực không chịu nổi nữa, thì phải nói cho tao biết. Đến lúc đó, cả đội sẽ dừng lại mà nghỉ ngơi đấy. Tuy rằng tôi biết lời Mao Khả Ngọc nói đều là thật, nhưng không biết vì sao, nghe thấy lại cảm giác cực kỳ chói tai. Vì thế tôi cậy mạnh nói với hắn, yên tâm, tôi sẽ cố hết sức, không kéo chân sau của mọi người. Kết quả Mao Khả Ngọc lại bổ sung một câu, không sao, lần hành động này là lấy theo bước mày dẫn đầu, cho nên tất cả nhân viên bọn tao đều sẽ chiều theo tốc độ của mày. Tôi nghiến chặt răng mà nói, được lắm, vậy cảm ơn Mao đại sư nhiều. Ai ngờ dường như Mao Khả Ngọc không nghe ra ý nghĩa trong lời của tôi, còn nói tiếp, quãng đường tiếp theo không ngắn đâu, có lẽ chúng ta có thể sẽ băng qua đỉnh núi Benia, đến biên giới nước Ý. Cái gì? Đến đỉnh gì? Tôi nghe không quen thuộc lắm đối với địa lý của nơi này, dĩ nhiên cũng không biết ngọn núi tuyết mà Mao Khả Ngọc vừa nói kia. Mao Khả Ngọc hiếm khi nghiêm túc trả lời tôi, đỉnh Benia cao 4.040 mét so với mực nước biển, là ngọn núi cao nhất về phía đông trong dãy núi Alper, nằm gần dãy núi Rectian, biên giới Thụy Sĩ và Ý. Ý của mày là cái cơ sở thí nghiệm bí mật kia ở đỉnh núi Nana gì đó? Tôi nửa tin nửa ngờ hỏi. Mao Khả Ngọc gật đầu đáp, có thể là vậy, cũng có thể không phải, điều này đều do mày quyết định. Tao sao? Mao Khả Ngọc bây giờ nghiêm mặt nói với tôi, đúng vậy, Tất cả bọn tao sẽ tìm một lượt những nơi đó. Đến lúc đó phải dựa vào mày để tìm ra phát hiện xem khu vực đó có thi thể chôn sâu dưới lớp tuyết hay không. Tôi khẽ giật mình mà hỏi, chúng ta chỉ mang có ít lương thực này mà có thể kiên trì chặng đường gian như vậy sao? Mao Khả Ngọc nói mà mặt không cảm xúc. Điều này mày khỏi phải lo lắng, bọn tao đã sớm bố trí rất nhiều trạm tiếp viện ở ven đường rồi, cho nên mày không cần lo vì cái ăn, chỉ cần tập trung tìm kiếm thứ ở dưới tuyết là được. Trước đó tôi chỉ nói với Bạch Kiện phạm vi hoạt động chuyến này của chúng tôi là ở trong biên cảnh Thụy Sĩ, nhưng hiện giờ đột nhiên nói phải đến biên giới nước Ý. Điều này có khi nào mang lại phiền phức cho bố trí trước đây của nhóm Bạch Kiện hay không? Đúng là càng nghĩ càng đau đầu. Đình Nhất thấy tôi nhíu chặt mày, liền thì thầm hỏi nhỏ tôi. Có phải cậu lo nhóm Bạch Kiện sẽ không tìm thấy chúng ta không? Tôi lắc đầu đáp. Không phải tôi lo bọn họ không tìm thấy chúng ta, mà là lo một khi chúng ta vượt qua biên giới nước Ý, nhóm Bạch Kiện có thể không tiện đến đấy được. Đình Nhất ngẫm nghĩ rồi nói. Không sao, thật sự không được tôi sẽ đưa cậu rút về bên Thụy Sĩ trước. Vừa rồi tôi đã cẩn thận quan sát những người này. Tuy rằng cả đám dáng người cường tráng, nhưng chưa chắc bọn họ đều là người biết võ công. Cộng thêm đặc điểm của vùng núi tuyết, tôi nắm chắc có thể đưa cậu đi. Tôi bảo anh ta trước hết đừng hành động thiếu suy nghĩ. Khi chưa có tin tức chính xác của lão Triệu, chúng tôi chỉ có thể duy trì tình trạng hiện giờ. Nếu không, chuyến này chúng tôi coi như công toi. Tất nhiên Đinh Nhất hiểu ý tôi, vì vậy cũng chỉ đành gật đầu một cách bất đắc dĩ, không nói gì nữa. Chúng tôi nhanh chóng đến trạm tiếp viện thứ nhất. Lúc này sắc trời đã bắt đầu tối, xem ra đoàn người chúng tôi vô cùng có khả năng phải cắm trại ở ngoài trời chỗ này. Đám tay chân của Mao Khả Ngọc đều được huấn luyện nên khá nhanh nhẹn. Không đầy một lát sau, bọn họ đã dựng lên mấy chiếc lều lớn và còn bắt đầu nổi lửa nấu cơm. Lúc này tôi mới phát hiện trọng lượng của những người này mang trên người tuyệt đối vượt xa tôi. Có người còn cõng một vài thiết bị không biết tên. Có quỷ mới biết bọn họ cõng mấy thứ này lên núi tuyết có thể có ích lợi gì. Trên thực tế, những ngọn núi phủ tuyết ở đây thực sự dễ leo hơn Everest rất nhiều. Hơn nữa cũng không cần phải lo lắng về việc thiếu oxy. Xem ra mọi trải nghiệm trong cuộc sống đều không vô dụng. Mặc dù lúc trước tôi không thực sự leo lên đỉnh Everest, nhưng những kinh nghiệm đó đã đủ để tôi đối phó với ngọn núi tuyết dưới chân mình rồi. Bữa tối chúng tôi ăn một ít phô mai đồng lạnh nướng chảy và bánh mì khô. Tuy rằng không thể nói là ngon lành, có điều may mà có ngọn lửa trại có thể sưởi ấm, như vậy là rất tốt rồi. So sánh với trại Everest đông đúc, nơi này quả thực yên tĩnh đến đáng sợ. Dọc đường đi, chúng tôi cũng không gặp được bất kỳ đội leo núi nào khác. Đám tay chân của Mao Khả Ngọc có người Á Châu, cũng có người Châu Âu. Không biết những người này là thuê tạm tới hay là bản thân họ cũng là thành viên của tập đoàn. Nhưng tôi thấy hình như là giữa họ không quen thuộc lắm. Trừ giao tiếp bình thường ra, không nghe thấy họ nói câu chuyện phiếm nào. Đương nhiên, nếu bọn họ nói chuyện phiếm bằng tiếng Đức hoặc tiếng Pháp thì tôi cũng không nghe hiểu. Nhưng nhìn vẻ mặt có thể thấy giữa họ không nói một câu nào dư thừa. Càng lạ lùng hơn là những người này sẽ không chủ động đến gần tôi và Đinh Nhất, trừ khi chúng tôi yêu cầu họ làm gì đó. Bọn họ mới có thể nghe lệnh Mao Khả Ngọc đến tiếp xúc với chúng tôi. Tuy rằng đội chúng tôi có số người đông đảo, nhưng lại rất yên tĩnh, đặc biệt là bây giờ. Dường như mỗi người đều cúi đầu làm việc của chính mình. Khi tôi quá mức yên tĩnh, thường vô cùng đáng sợ, đặc biệt là kiểu màn trời chiếu đất trên đỉnh của một ngọn núi phủ tuyết thế này. Nếu lúc này không có Đinh Nhất ở bên cạnh, tôi thật sự có ý muốn trốn thoát khỏi đây. Khi cơm nước xong xuôi, tôi ngẩn người nhìn lửa trại, nghĩ xem lão Triệu sẽ bị bọn họ giấu ở chỗ nào, hay là căn bản anh ấy không có trong biên cảnh Thụy Sĩ. Mặt đường lửa trại sưởi ấm, tôi dần dần thấy buồn ngủ. Hơn nữa, lão Lồng Vũ ở trên thân tôi liền là thật sự ấm áp. Thế cho nên tôi ngồi ở đó lìm dìm sắp ngủ. Đúng lúc này, tôi chợt nghe thấy một tràng tiếng chuông đồng. Tôi lập tức giật mình, cơn buồn ngủ bay biến cả, bởi vì âm thanh này quá quen thuộc với tôi. Đây không phải là tiếng chuông đồng trên tay A Linh sao? Quả nhiên không bao lâu sau, đã nhìn thấy một đội ngũ ăn mặc cùng kiểu dáng trang phục với chúng tôi xuất hiện ở cách đó không xa. Mà Mao Khả Ngọc vẫn luôn yên tĩnh ngồi trước lửa trại, lúc này cũng đứng lên rồi, huyết sáo với đội ngũ ở phía xa. Tôi thật không ngờ lại còn có một đội ngũ khác sẽ tới nhập hội với chúng tôi. Trong tình trạng của bọn họ, hình như phải đi quãng đường xa hơn chúng tôi một chút. Lúc này tôi và Đinh Nhất cũng đứng lên, muốn xem thử đội này là những người như thế nào. Vì dù sao quần áo mặc trên người bọn họ đều giống nhau, cho nên thoạt nhìn không phân rõ ai là ai. Trường Tiến bảo, một giọng nói quen thuộc từ đầu hàng của đội bên kia chuyển đến. Tuy rằng tôi vẫn chưa thấy rõ mặt cô ta, nhưng nghe giọng nói thì biết là A Linh đang gọi tôi. Tôi cố ý chọc giận Mao Khả Ngọc. Đây là đồ đệ cưng của mày, chào hỏi tao trước đấy nhá. Mao Khả Ngọc liếc xéo nhìn tôi và nói, đó là bởi vì A Linh thấy mày mới mẻ. Rốt cuộc cả ngày xung quanh con bé đều là những người đàn ông vóc dáng cường tráng cả. Đột nhiên nhìn thấy tên mặt trắng như gà ốm nhà mày, khó tránh khỏi sẽ hơi tò mò đấy thôi. Vừa nghe như vậy, trong lòng của tôi cũng không tức giận mà cười đi qua chào hỏi thân thiết với A Linh. Sao cô cũng tới đây? Tôi còn tưởng rằng cô không ở Thụy Sĩ chứ. A Linh cười khanh khách. Đương nhiên tôi phải ở Thụy Sĩ chứ. Bằng không, ai trông coi anh rể của anh hả? Nghe cô ta nhắc tới Lão Triệu, tim tôi đập mạnh. Đúng vậy, lúc trước không phải Mao Khả Ngọc đã nói A Linh luôn ở bên cạnh Lão Triệu sao? Vậy nếu bây giờ cô ta tới đây, có phải Lão Triệu cũng ở trong những người này hay không? Lúc tôi đang hết sức sững sờ, một hình bóng quen thuộc đi ra khỏi đội ngũ. Tuy rằng quần áo trên người anh ấy thoạt nhìn hơi xa lạ, nhưng tôi vẫn liếc mắt một cái là nhận ra anh ấy. Nhìn thấy Lão Triệu an toàn, trong lòng tôi cũng vui không nói thành lời. Nhưng ở vào trường hợp thế này, trong lúc nhất thời, hai chúng tôi cũng không biết nên nói gì cho tốt. Cuối cùng vẫn là anh ấy nở nụ cười trước và nói, không ngờ còn có thể tới Thụy Sĩ du lịch một chuyến. Tôi nhìn ra, Lão Triệu gầy đi rất nhiều, trên mặt đều là râu ria xanh rờn. Tuy nói tạm thời đám người Mao Khả Ngọc không thể làm gì anh ấy, nhưng trong khoảng thời gian này, áp lực của anh ấy nhất định không nhỏ hơn tôi. Trên thực tế, hai chúng tôi đối diện không nói gì, không phải vì giữa chúng tôi thật sự không có gì để nói, mà là trong hoàn cảnh hiện giờ nên nói cái gì đây. Lời muốn nói tất nhiên không thể để cho đám Mao Khả Ngọc nghe được, còn thứ có thể cho bọn họ nghe được, đúng thật là không có gì để nói. Lúc này tôi phát hiện đội ngũ đi theo A Linh tới có đặc biệt rõ ràng. Với đội Mao Khả Ngọc, những đội viên cô ta mang tới đa số đều mặt mũi mệt mỏi, bước đi khó khăn, dường như đều có sức chiến đấu chẳng khác tôi là mấy. Tôi rốt cuộc đã hiểu lúc trước tại sao Mao Khả Ngọc lại nói là muốn chiều theo bước đi của tôi. Mẹ kiếp, hắn nào có chiều theo tôi. Rõ ràng là hắn đang đợi A Linh dẫn đội ngũ này tới. Nếu tôi không đoán sai, phần lớn những người này đều có thân phận giống như Lão Triệu. Bọn họ ắt hẳn đều là nhân viên nghiên cứu của tập đoàn. Chả tranh sao bộ dạng của bọn họ lại giống vừa đi 25.000 dặm thế chứ. Hóa ra trong số họ còn có cả con gà yếu hơn cả tôi cơ. Xem ra lần này tập đoàn Thái Long đã bỏ vốn gốc, chắc đã đưa đến đây tất cả phần lớn nhân viên nghiên cứu phát minh của tập đoàn. Chẳng lẽ bọn họ nắm chắc việc tìm được cơ sở thí nghiệm bí mật kia như vậy? Hay chính là nói bọn họ đã tìm được bài học từ những lần trước kia, kiên quyết muốn tránh xảy ra trường hợp lại bị mất số liệu một lần nữa? Thật ra bây giờ nhớ lại, vài lần trước bọn họ phái đi toàn mấy người thổ kịch, mặc dù phá phá cướp bóc không thành vấn đề, nhưng lại không có một ai thực sự biết lúc ấy thứ bọn họ lấy được rốt cuộc có phải thứ mà tập đoàn vẫn luôn muốn có được hay không. Cho nên đến cuối cùng thường thua trong tình trạng không biết gì. Lần này thì hay rồi, bọn họ đưa tới một đống phần tử trí thức nhân tài như vậy. Xem ra tập đoàn Thái Long quyết tâm mạnh mẽ, nhất định phải lấy được đây mà. Lần hành động này, nhân tố không xác định duy nhất chắc hẳn là tôi và Đinh Nhất. Cho nên Lão Triệu chính là át chủ bài bọn họ dùng để kiềm chế chúng tôi. Thấy tôi và Lão Triệu đối mặt mà không nói gì, Mao Khả Ngọc nói với vẻ mặt khôi hài. Sao thế, người thân gặp mặt cũng không hàn huyên vài câu sao? Tôi quay đầu khẽ cười với hắn. Nếu là người thân thì đâu cần giả tạo như vậy. Có lời gì, tất nhiên chờ bọn tao về nhà sẽ nói. Điều này không cần mày chọc lòng phải đâu nhỉ? Mao Khả Ngọc tự tìm mất hứng nên cũng không thèm để ý đến chúng tôi nữa, mà xoay người đi tìm A Linh, phân công một vài việc. Tôi thấy Mao Khả Ngọc đi xa, bèn kẽ hỏi Lão Triệu, anh không sao đấy chứ? Lão Triệu cười khổ lắc đầu. Không sao, anh không ngờ bài luận văn kia có thể gây tai họa lớn như vậy. Sớm biết thế này, anh đã không đăng lên. Hiện giờ còn liên lụy cậu cũng bị bọn họ mang ra nước ngoài cùng. Tôi thấy Lão Triệu áy náy như thế, vội nói. Nếu nói như vậy, thì còn phải trách em cứ nhất quyết đưa cho anh phương pháp phối chế thuốc hồng hoàn của ông già họ Đoàn kia. Nếu không cũng không có nhiều chuyện như thế này. Đình Nhất thấy hai chúng tôi tranh nhau nhận trách nhiệm về mình thì khẽ nói. Bây giờ nói những điều đó có ích lợi gì, vẫn nên nghĩ xem lần nữa chúng ta trốn đi như thế nào kìa. Tôi nghe cũng phải, nếu bây giờ mà chúng tôi đã gặp nhau, như vậy chuyện kế tiếp chính là phải suy nghĩ xem nên làm thế nào mới có thể thoát khỏi đám người Mao Khả Ngọc này. Nhưng tôi nghĩ đi nghĩ lại, nếu Mao Khả Ngọc dám để cho Lão Triệu theo tới, tất nhiên sẽ không sợ chúng tôi cùng chung nhau chạy trốn. Hiện giờ trên người chúng tôi chỉ đủ đồ ăn, thức uống trong một ngày là nhiều nhất. Nếu chúng tôi rời khỏi đội ngũ của Mao Khả Ngọc, chưa kể rất có khả năng lạc đường, không khéo còn bị chết đói giữa núi tuyết mênh mông này. Xem ra, cái tên Mao Khả Ngọc kia đã sớm tính toán đến bước này rồi. Mao Khả Ngọc không phải hàn cẩn, dĩ nhiên sẽ không đường tay với chúng tôi. Xem ra, hiện giờ cũng chỉ có thể đi bước nào xem bước đó. Đồng thời tôi cũng hy vọng chú họ có thể mau chóng gặp được nhóm Bạch Kiện, đuổi theo chúng tôi trong lúc đội ngũ này vẫn chưa vượt qua biên giới nước Ý mới được. Điều kiện tôi cảm thấy kinh ngạc chính là những tay chân mà Mao Khả Ngọc dẫn theo đều trải túi vải ra ngủ thẳng ở trên ngoài nền tuyết. Còn mấy người chúng tôi và những nhân viên nghiên cứu phát minh mà An Linh dẫn đến đều ngủ ở bên trong lều trại. Lúc ấy tôi còn cực kỳ ngạc nhiên nói, những người này trâu bò quá đi mất, trời lạnh như vậy mà ngủ ở bên ngoài sao? Cho dù có túi ngủ cũng lạnh lắm đấy. Lúc này Lão Triệu cau mày nói với tôi, em không cảm thấy những người này có vấn đề sao? Nghĩa là sao? Những người này có vấn đề gì? Em thấy bọn họ chẳng phải chỉ có vóc dáng to khỏe hơn người bình thường một chút thôi ư? Tôi nghi ngờ nói. Lão Triệu khẽ nói với chúng tôi, lúc trước anh mới bị bọn họ bắt đi, đã phát hiện những người này không phải người bình thường. Tất cả bọn họ ắt hẳn đều không có dây thần kinh đau đớn. Nhưng anh không biết đây là do bẩm sinh hay là có được thông qua phẫu thuật. Tôi thầm giật mình, một người nếu không biết đau là một chuyện đáng sợ đến mức nào đây? Thật sự không biết tại sao tập đoàn Thái Long muốn chế tạo ra những người như vậy. Tôi cảm thấy cho dù ở bất kỳ lúc nào, con người chính là con người. Chỉ cần là con người thì phải trải qua sinh lão bệnh tử. Càng phải biết rằng cái gì là sợ hãi. Nếu trên đời thật sự có một chủng tộc được gọi là hoàn hảo, vậy thì kẻ đó cũng cách loài người càng lúc càng xa. Sáng sớm hôm sau, cả người tôi cứng đờ tỉnh lại trong túi ngủ. Khi ra khỏi lều trại, thì thấy Lão Triệu và Đinh Nhất đang ngồi bên đống lửa ăn sáng. Vì thế tôi đi ra và nói, sao hai người tỉnh mà không gọi em thế? Lão Triệu mới cười mà đáp, anh thấy cậu đang ngủ say, nên muốn cho cậu ngủ thêm một lát. Hôm nay chỉ sợ còn phải đi bộ lên cao cả một ngày. Tôi nghe vậy thì đầu tiên vươn vai duỗi eo, sau đó đặt mông ngồi ở giữa bọn họ. Tiếp theo, hờ hai tay một gần đống lửa, muốn cho cơ thể cứng đờ của mình trở nên ấm hơn một ít. Nếu phải đi cả một ngày thì cứ đi thôi, dù sao những phần tử trí thức kia còn có thể đi được, thì em vẫn là có thể đi được. Sợ gì hả? Tôi nói với vẻ mặt không hề sao cả. Nghe tôi nhắc tới những người đó, trên mặt của Lão Triệu lạnh tanh. Trong những người này, có rất nhiều người, tuy bọn họ không quen biết anh, nhưng anh lại biết bọn họ từ lâu. Thật không ngờ tất cả đều trở thành thành viên của cái tổ chức phi pháp này. Chẳng lẽ bọn họ đều quên mất ước nguyện ban đầu khi học y sao? Tôi vội vai anh ấy và nói, ai có chí nấy? Thêm nữa, có lẽ trong số bọn họ cũng có người bất đắc dĩ giống anh và em thì sao? Lão Triệu kẽ than thở, y học của loài người là thánh thần, không nên bị người khác có ý lợi dụng. Lúc trước anh một lòng làm nghiên cứu, cảm thấy rằng con người vẫn còn một chặng đường dài để đi trong lĩnh vực y học. Nhưng mà bây giờ, anh đã biết rõ một đạo lý. Trước khi con người còn chưa đủ mạnh mẽ, một số khoa học kỹ thuật vẫn không thích hợp để chúng ta nắm giữ. Đúng như vậy, điều này cũng giống với vũ khí tối tân. Từ góc độ của chiến tranh hiện đại, vũ khí chiến tranh của con người càng tiên tiến, cái chết và thương tích do nó gây ra càng nghiêm trọng. Nhưng đạo lý đơn giản như vậy không phải ai cũng hiểu được. Tôi bất đắc dĩ mà nói. Lúc này Lão Triệu đột nhiên tới gần bên tai tôi rồi hạ giọng mà nói. Tiến bảo, tuyệt đối không thể để thứ bọn họ muốn tìm kia rơi vào tay tập đoàn Thái Long. Nếu không, hậu quả thật sự không dám tưởng tượng được. Tôi nhìn về phía anh ấy, phát hiện biểu cảm của Lão Triệu lúc này rất kiên định. Vì thế tôi nói với anh ấy, nếu điều đó phải trả cái giá rất đắt thì sao? Lão Triệu nói một cách rừng rưng. Chúng ta đã đến nước này rồi, còn có thể trả giá bằng cái gì nữa đây? đơn giản là mất cái mảng nhỏ thôi, nhưng trong chuyện có tầm quan trọng lớn lao, em và anh nhất định phải nghĩ kỹ nên làm như thế nào. Nghe Lão Triệu nói như vậy, tôi chỉ cười mà không đáp, xem ra Lão Triệu là Lão Triệu như vậy. Bất kể là ở đâu và lúc nào, anh ấy đều là Lão Triệu tôi quen biết. Nghĩ đến đây, tôi gật đầu và nói với anh ấy, yên tâm đi, lòng em hiểu rõ. Lúc này Mao Khả Ngọc và An Linh đi về phía chúng tôi, chắc là thấy chúng tôi nói chuyện khí thế, sợ mấy người chúng tôi ở cùng nhau bàn bạc cái gì, cho nên vội vã đi tới mà nói. Các vị mau tranh thủ thời gian ăn cơm, hôm nay đoạn đường của chúng ta còn dài lắm đấy. Sau khi quyết định, ba chúng tôi chỉ có thể hành động tùy theo hoàn cảnh. Trước đó tôi đã từng suy nghĩ, nếu bây giờ gặp mặt Lão Triệu rồi, thật sự không có được thì chúng tôi sẽ dẫn anh ấy chạy trốn. Nhưng suy nghĩ này nhanh chóng bị tôi cho ao luôn. Thứ nhất là vì đồ ăn thức uống trên người chúng tôi không đủ. Thứ hai là cho dù lần này chúng tôi không giúp được bọn họ tìm được cái cơ sở thí nghiệm bí mật kia, thì tôi tin rằng bằng vào thế lực của tập đoàn Thái Long, họ cũng có thể ngóc đầu trở lại tìm người khác tới giúp. Vì vậy, nên trước hết chúng tôi cần giúp bọn họ tìm được nơi đó, sau đó lại nghĩ cách tiêu hủy tất cả đồ vật ở nơi đó mới được. Làm như vậy, tuy rằng hơi mạo hiểm, thế nhưng lại có thể nói là cách làm một mẻ, khỏe suốt đời. Nếu không chỉ cần một ngày, bọn họ biết cái cơ sở thí nghiệm kia còn đó, tổ chức này sẽ mãi mãi không từ bỏ việc tìm kiếm nó. Giống như lúc trước, Hồ Vũ dùng mạng để đổi lấy chiếc đồng hồ quả quýt kia. Chỉ có làm được cho bọn họ nhận thức được thứ đó đã bị tiêu hủy, dĩ nhiên cũng sẽ hết hy vọng hoàn toàn. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.